Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Tôi xin nói thêm một đôi điều về cái giới luật ở trong nhà Phật. Thường chúng ta hay nghĩ giới luật là cái gì trói buộc ta, không cho ta làm cái này, bắt ta làm cái kia. Và như vậy thì chẳng còn đâu là tự do hết cả. Thực sự không phải. Giới mà Đức Phật chế ra chính là để cởi trói cho con người khỏi tất cả những ngục tù đau khổ. Hãy nhìn lại con người của mình mà xem. Chúng ta có thể tự nghĩ rằng mình tự do, muốn làm gì thì làm. Nhưng thực sự chúng ta có tự do đâu. Mà chúng ta đang trở thành rất nhiều khi nàng nhân, nô lệ cho chính cái lòng tham dục ở trong con người của mình. Ta không tự do hành động. Ta hành động bởi cái động lực tham dục xô đẩy. Và chính vì vậy mà ta làm ra bao nhiêu những điều xấu ác tội lỗi ở trên đời. Ta có thể nghĩ rằng ta tự do, nhưng thực sự ta đang trở thành nô lệ cho một cái cơn sân hận trỗi dậy. Và vì vậy mà ta có thể thiêu đốt hết tất cả bao nhiêu hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình. Ta có thể nghĩ rằng ta tự do, nhưng thực sự ta không tự do. Khi mà ta sống ở trong mê tín, trong cuồng tín, ta bị trói buộc bởi những cái giáo điều tà vậy. Và chính những giáo điều này xô đẩy cho ta thậm chí có thể đi giết người mà vẫn cứ nghĩ rằng mình đang làm một điều tốt đẹp nhất ở trên đời. Cho nên cái mà gọi là tự do tự tại ở trong nhà Phật không phải chỉ là cái tự do ở nơi hành động muốn làm gì thì làm, mà trước hết nó phải là tự do để cởi trói hết tất cả những động lực mù quáng, biến mình trở thành nô lệ cho tham dục, cho sân hận, cho si mê. Khi nào ta còn sống trong tham dục, trong sân hận, trong si mê, ta thực sự không có tự do, ta thực sự không có tự tại chút nào hết cả. Phải cởi trói hết tất cả những sợi dây trói buộc mình ở trong cái vũng lầy của tội lỗi và đau khổ như thế, ta mới có thể gọi là ta tự do ở trong cuộc sống. Ngay ở trong cái xã hội mà chúng ta đang sống ở đây, ta nghĩ rằng đây là một xã hội tự do, đúng, nhưng chỉ là tự do chính trị, tự do xã hội. Còn thực sự biết bao nhiêu con người ở trong xã hội này đang trở thành nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho dục vọng. Nhất là khi mà cái xã hội này, cái nền văn minh này lấy dục vọng làm động cơ để thúc đẩy cho tất cả mọi sự tiến bộ, ai có thể nói tự do được đâu quý vị. Ta hành động bởi những cái động lực dục vọng xô đẩy. Ta đang biến mình trở thành nô lệ và đồng thời là nạn nhân cho chính những cái tham vọng cuồng si của ngay chính con người của mình. Và đó chính là cội nguồn cho những thảm kịch ở trong cái xã hội này mà chúng ta có thể thấy ở khắp tất cả mọi nơi. Gia đình mà đổ vỡ, vợ chồng mà ly tán, con cái mà hư hỏng, tất cả đó đâu phải là tự do quý vị. Tất cả đó chính là những hồn ma đang sống ở trong cái tình cảnh nô lệ cho những cái động lực mù quáng. Cho nên giới của Phật mà đặt ra, thưa quý vị, giới đó là giải thoát. Giới đó là để cởi trói cho con người ra khỏi những ngục tù của vô minh, của tham dục, của sân hận, của đau khổ. Cho nên giới đó, đặc biệt là cái giới của người xuất gia được gọi là ba la đề mộc xoa. Mà ba la đề mộc xoa có nghĩa là giải thoát, hoặc là giải thoát từng phần, hoặc là giải thoát xứ xứ giải thoát, tùy thuần giải thoát, biệt biệt giải thoát. Nhưng mà cái bản thể của giới là để giải thoát, là để cởi trói cho con người ra khỏi tất cả những cái động lực mù quáng. Giới đó chính là để cho con người phòng phi mà chi ác, có nghĩa là ngăn cái điều trái, dừng lại tất cả những điều xấu ác tội lỗi. Không có giới, như tôi nói hôm qua, con người chúng ta nó sẽ như một con trâu điên hay như một con ngựa hoang, phóng túng và rồi gây ra biết bao nhiêu tội lỗi ở trên đời. Cho nên giới là để ngăn điều trái, giới là để giúp cho ta có khả năng dừng tay lại trước tội lỗi, không đi sâu vào ở trong những hố sâu đen tối cuộc đời của mình nữa. Có rất nhiều người sợ thọ giới. Sợ thọ giới bởi vì nghĩ rằng mình thọ giới rồi là mình không còn tự do để hành động theo ý muốn của mình nữa. Nghĩ như vậy là bởi vì những người đó nghĩ rằng mình chỉ muốn làm ác mà không muốn làm lành. Mình chỉ muốn sống trong đau khổ mà không bao giờ muốn sống trong an lạc thực sự. Cho nên mới sợ thọ giới như thế. Cũng có nhiều người nghĩ rằng mình sống không hại ai thế là đủ rồi, đâu cần phải thọ giới để mà phải giữ giới làm gì cho mất công. Nhưng mà thực tế không phải như vậy đâu quý vị. Một kẻ không uống rượu đúng, nhưng mà sẽ gặp một cái cơ hội nào đó, hoặc bạn bè hoặc lễ nghĩa đem đến cho mình một cái chén rượu, không uống thì không được, cho nên uống vào. Nhưng mà nếu cái người đó có thò một cái giới, đó là nguyện từ đây cho đến trọn đời không uống rượu, thì cái giới đó là cho mình một cái sức mạnh từ ở nơi tự thân, để cho mình dừng tay lại mà không đưa cái ly rượu lên mà uống. Cái giới đó chính là cái mà trong danh từ chuyên môn về giới luật Phật học gọi là giới thể. Sức mạnh của giới từ thân ở nơi con người thọ giới, nó tạo ra một sức mạnh để ngăn ngừa mình không làm nên tội. Biết bao nhiêu cơ hội ở trong đời xô đẩy mình đi vào con đường tội lỗi xấu ác, đâu khó khăn gì để mình uống một ly rượu, đâu khó khăn gì để mình nói láo một lời, đâu khó khăn gì để mình có thể đang tâm lầm hại một ai đó. Biết bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời này xô đẩy mình đi tới những hành động xấu ác. Nhưng mà đối với một con người mà có thọ giới, họ vẫn còn đó tham dục, họ vẫn còn đó sân hận, họ vẫn còn đó si mê, và họ vẫn còn đó những cái động lực mù quáng để khiến cho họ có thể làm những điều bậy bạ. Nhưng mà ngay đối diện với một cái cơ hội đẩy họ đi vào con đường tội lỗi, thì với một người thọ giới, cái sức mạnh của giới nó trỗi dậy để ngăn họ dừng chân lại trước cái hố sâu của tội lỗi. Cho nên đâu phải là không cần thọ giới đâu quý vị. Đâu phải cứ nghĩ rằng mình sống không hại ai là đủ rồi. Mình không hại ai hôm nay, nhưng mà xã hội vẫn đầy dậy biết bao nhiêu cơ hội để mình có thể làm tổn hại, đau khổ tới người này kẻ khác. Hai nữa thưa quý vị, giới chính là gì? Giới chính là bố thí đó quý vị. Mình bố thí những điều không sợ hãi cho kẻ khác, mình ban tặng những điều lợi lạc cho chính mình, cho kẻ khác và cho tất cả muôn loài chúng sanh. Khi một người phát nguyện giữ giới, con nguyện từ nay cho đến trọn đời không bao giờ sát sanh, thì quý vị biết rằng một lời như vậy mà được phát nguyện lên thì không chỉ lợi lạc cho chính mình mà biết bao nhiêu người hoan hỷ và cả thế giới này hoan hỷ. Những con gà, những con vịt, những con heo, những con bò, biết bao nhiêu những con thú nó cũng vui mừng trước một người thọ giới. Bởi sao vậy? Bởi vì những sinh vật đó biết được rằng sẽ có một người không làm tổn hại tới sự sống của mình. Rất có thể bằng con mắt này mình không thấy được cái niềm vui, cái lời lạc từ ở nơi một người trong một giây phút phát lên một cái lời nguyền mạnh liệt, nguyền không sạc sanh. Nhưng mà nếu khảo sát một cách nào đó, tôi vẫn tin rằng một lời nguyền đó được phát lên một cách chỉ thành trong một giây phút, nó có thể tạo ra một cái năng lượng của từ bi chạy tràn ra ở khắp tất cả mọi nơi. Cho nên ở trong những cái nghi về thọ giới, giới sư bao giờ cũng nhắc nhở cho giới tự biết rằng khi mà thọ giới ở nơi đây thì mười phương chư Phật hoan hỷ, mười phương tất cả chúng sanh trong đời đều hoan hỷ, đều vui mừng trước sự kiện có một người thọ giới như thế. Cho nên khi mình thọ trì một giới pháp thì không chỉ là mình tạo cho mình một cái sức mạnh để mà dừng chân lại trước tội lỗi, mà mình còn ban tặng niềm vui cho biết bao nhiêu kẻ khác nữa, ban tặng niềm vui cho biết bao nhiêu sinh loài ở trên cái mặt đất này nữa. Giới chính là bổ thị đó quý vị, giới chính là giải thoát đó quý vị. Hai nữa, chúng ta cần nhận thức thêm một điều này cho rõ, đó là Đức Phật mà chế giới đặt căn bản ở chỗ nào? Đặt căn bản ở trên cái gọi là cái đạo lý nhân duyên. Ta không sống độc lập, biệt lập, mà ta sống trong tương quan, liên hệ, trong tương tác với tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Khi mà ta nói ra một lời ác, ta sẽ làm tổn hại cho người khác, và sự tổn hại của người khác đó sẽ quay trở lại để làm tổn hại cho chính ta. Khi ta làm cho một ai đó được hạnh phúc, cũng có nghĩa rằng ta làm cho chính ta được hạnh phúc. Tất cả chúng ta trong cõi đời, thưa quý vị, đâu phải là không liên hệ gì với nhau đâu. Hãy cứ lấy cái hình ảnh của một gia đình để nhìn. Trong một cái gia đình, khi một người vợ mà đau khổ, chồng đâu có hạnh phúc nổi, con cái làm sao có thể hạnh phúc nổi. Nhưng mà khi một người vợ mà hạnh phúc thì chồng cũng chia sẻ cái hạnh phúc đó, con cái cũng sẽ chia sẻ cái hạnh phúc đó. Trong con mắt của Bồ Tát, cả thế giới này nó giống như một ngôi nhà như vậy. Mà một chúng sanh đau khổ thì tất cả chúng sanh khác cũng đều chia sẻ cái sự đau khổ đó hết cả. Một chúng sanh mà an vui thì cũng đều ban tặng cái niềm vui đó cho tất cả các loài chúng sanh khác. Ta sống ở trong cái liên hệ tương quan, tương duyên. Ta sống ở trong cái sự tương tác lẫn nhau. Cho nên nói như một nhà thơ của Mỹ, khi anh ngắt một đóa hoa hồng ở dưới mặt đất này, thì đừng tưởng rằng những ngôi sao ở trên bầu trời không rung rinh. Mỗi một hành động dù nhỏ bé, nó cũng lan tỏa để mà tác động vào trong toàn thể cái thế giới này, quý vị. Cái ông tổ của cái người mà phát minh ra cái radio, ông quăng một hòn đá xuống dưới một hồ nước và ông quan sát thấy gì? Những vòng nước cứ lan tỏa, lan tỏa. Một lời nói của ta nói ra là cũng như thế. Một hành động của ta biểu hiện nó cũng là như thế. Nó cũng sẽ tác động vào trong tất cả cái môi trường chung quanh. Chỉ có điều là nhiều khi chúng ta không thấy được bằng con mắt này mà thôi. Không biết có một khảo sát nào đó, tôi đọc lâu rồi, bảo rằng khi một người đụng cây đi vào rừng thì tất cả cây lá ở trong rừng đó buồn so hết cả. Bởi vì nó biết rằng cái người này sẽ chặt những cái cây. Cho nên một người thọ giới nên hiểu rằng người đó là người mà đang ban tặng cái niềm vui cho kẻ khác. Và Đức Phật khi chế giới là từ ở nơi cái nhìn của Ngài về cái tính cách nhân duyên giữa vạn sự vạn vật. Và vì vậy cho nên giới nó là những nguyên tắc đạo đức để cho con người ta sống, để cho con người ta ứng xử trong xã hội, trong quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với tất cả vạn loài. Giới luật được thiết lập từ ở cái nền tảng của một cái sự thật tương quan nhân duyên như thế giữa một cá nhân với cả một tập thể. Giới luật của Phật là như thế, quý vị. Và ở trong cái kinh Ưu Bà Tắc này, Đức Phật dạy một điều rất rõ: những người bạch y, tức là những người áo trắng đệ tử, những người mà đệ tử áo trắng phải thường hồ trì năm giới pháp. Năm giới pháp có lẽ ai ấy cũng biết hết, đó chính là năm giới căn bản của người Phật tử tại gia: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu, không sa đọa ở trong cuộc đời. Đó là năm giới pháp. Và một người đệ tử áo trắng hồ trì năm giới pháp này, nghĩa là hành động theo năm giới pháp, giữ gìn con người của mình ở trong cái khuôn khổ của năm giới pháp. Và đồng thời người đó tu tập cái mà trong bản kinh gọi là bốn tâm cao thượng, bốn tâm cao đẹp. Nguyên bản chữ Hán là tứ tăng thượng tâm, nghĩa là bốn cái tâm mà nó có thể làm tăng trưởng hướng về cái nẻo lành nẻo tốt cho con người của mình. Bốn cái tâm đó là gì? Chính là tâm niệm Phật, chính là tâm niệm pháp, chính là tâm niệm tăng, và đó là tâm niệm giới. Bốn cái tâm này á cũng được gọi là bốn chứng tình, bởi vì không phải dễ dàng để có cái tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Người nào mà có cái tâm đó là bởi vì người đó thấy rõ lý tứ đế, tức là bốn cái sự thật mà Đức Phật đã vận chuyển bánh xe pháp khai mở cho tất cả chúng sanh trên đời. Sự thật về đau khổ, cái gì có đau khổ thì cái đó có nguyên nhân của đau khổ và có sự chấm dứt khổ. Khi mà nguyên nhân của đau khổ được chấm dứt và có cái con đường dẫn dắt mình đưa tới cái sự chấm dứt những nguyên nhân của đau khổ như thế, đó là bốn sự thật căn bản. Và chỉ có người nào quán chiếu thấy rõ được bốn sự thật như vậy thì người đó mới khơi phát được cái tứ tăng thượng tâm này. Cho nên bốn tăng thượng tâm này cũng gọi là bốn cái chứng tình, tức là nhờ thấy rõ được, chứng ngộ được cái bốn sự thật khổ tập diệt đạo đó mà cái tâm của con người đó trở nên thanh tịnh. Cho nên gọi là bốn chứng tình. Và đó cũng gọi là bốn bất hoại tín, tức là bốn cái tâm mà niềm tin hoàn toàn không còn bị hủy hoại nữa. Bốn bất hoại tín: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Và Đức Phật ở trong kinh này bảo rằng một người đệ tử áo trắng mà sống thanh tịnh, sống đạo hạnh với cái sự hồ trì năm cái giới pháp này, với cái sự tu tập bốn cái tâm cao đẹp này, thì người đó có thể thực hiện được hạnh phúc an lạc ngay ở trong hiện tại. Chữ Hán gọi là hiền pháp lạc trú. Hiền pháp lạc trú tức là an lạc ngay ở trong hiện tại, không phải an lạc ở ngày mai, cũng không phải là an lạc ở trong quá khứ. Bởi vì thế nào, quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa tới. Ngay ở trong cái giờ phục hiện tại này mà mình không hạnh phúc thì chẳng bao giờ mình có hạnh phúc hết cả đó quý vị. Ngay trong cái giây phục quý vị đang ngồi ở nơi đây mà quý vị đau khổ thì đến việc rằng quý vị đau khổ. Hạnh phúc của ngày hôm qua đã đi qua rồi, hạnh phúc của ngày mai chưa tới. Chỉ ở trong cái giây phục hiện tại này mà mình không hạnh phúc thì chẳng có bao giờ mình có hạnh phúc hết tất cả. Thường trong cuộc sống, cái tâm của mình đó, nó không cho mình an trụ ở trong hiện tại. Cái tâm này nó cứ dẫn dắt mình đi về quá khứ, hoài niệm quá khứ, tưởng tiếc quá khứ, hoặc là nó dẫn dắt mình mơ mộng về tương lai, mơ những điều mà rõ ràng trong hiện tại không có. Và cái tâm mình bị dính kẹt vào ở trong quá khứ, tâm mình bị dính kẹt vào ở trong tương lai. Nên nhớ thêm một điều, khi mà Đức Phật bảo rằng hiền pháp lạc trú, nghĩa là sống an lạc ngay trong hiện tại, không có nghĩa là người đó không còn biết gì về quá khứ, không. Người đó biết quá khứ mình làm gì, mình tiếp xúc cái gì, mình gặp gỡ cái gì, mình đã như thế nào ở trong quá khứ. Nhưng mà cái tâm của người đó không bị cột chặt vào, không bị dính mắc vào ở trong những hình ảnh, màu sắc, âm thanh của quá khứ. Một kẻ tưởng tượng đi, mình sống hôm nay mà cái tâm mình lúc nào cũng vướng mắc vào ở trong quá khứ ngày qua, người đó làm sao có an lạc, người đó làm sao có hạnh phúc. Và ngược trở lại, cái tâm mà an trụ hạnh phúc trong hiện tại cũng không phải là không biết gì tới tương lai, không có những cái hy vọng cho tương lai của mình, không. Một con người sống vẫn đặt những hy vọng, vẫn đặt những cái kế hoạch cho cái tương lai của mình. Phật không cấm chuyện đó đâu quý vị. Nhưng mà Phật bảo rằng đừng để tâm mình dính mắc vào ở trong tương lai. Nếu như sống ở nơi đây mà cái ngày mai mình sẽ thế này, ngày mai mình vui mình buồn về nó, cái vui buồn của ngày mai đâu có thật đâu quý vị. Nhưng mà thường con người ta sống trong những cái mơ mộng hão huyền của một cái thứ tương lai không bao giờ đến. Và vì vậy cho nên con người ta đánh mất sự sống, bởi vì đánh mất cái giây phút hiện tại này, không hiểu được rằng anh mà đau khổ thì đó là hiện tại đang đau khổ. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc bây giờ, không có hạnh phúc ở đâu hết cả đó quý vị. Quý vị đang ngồi ở nơi đây đang nghe pháp như thế này, nếu giây phục này mà quý vị không hạnh phúc, đời ngày mai mới có hạnh phúc, sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu quý vị. Hạnh phúc thực sự chỉ có ngay ở đây và bây giờ mà thôi. Hiền pháp lạc trú có nghĩa là như thế. Đừng để tâm mình đắm nhiệm vào quá khứ. Lý do? Bởi vì quá khứ đã qua rồi, đâu có thật nữa đâu. Đừng để tâm mình trói buộc về tương lai, đắm nhiệm về tương lai, bởi vì lý do đó là tương lai thì chưa tới. Chỉ có cái hiện tại này mình mà không sống thì chẳng còn có cái giây phút nào để mình sống thực sự trong cuộc đời này hết cả. Ngoài ra thì mình chỉ sống ở trong những cái ảo vọng của quá khứ, của tương lai mà thôi. Cái người nào mà muốn sống hiền pháp lạc trú như vậy thì làm sao để sống? Một kẻ đi ăn cướp ăn trộm không có hiền pháp lạc trú đâu. Một kẻ mà sát sanh hại người hại vật, kẻ đó không thể nào sống an lạc trong giây phục hiện tại đâu. Những kẻ gây nên tội lỗi, lúc nào họ cũng sống với một cái tâm trạng sợ hãi, thì hạnh phúc nào cho một kẻ sống với cái tâm sợ hãi như thế. Cho nên muốn sống an lạc ngay trong hiện tại, hãy sống theo năm giới. Hãy tu tập lấy bốn cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Hiền pháp lạc trú có nghĩa là như thế. Và ở trong phẩm kinh này Đức Phật xác định một điều: chỉ cần sống với cái hồ trì năm giới, nghĩa là hành động, nói năng theo năm giới, và Lúc nào tâm mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, thì người đó có khả năng đạt tới an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại, không khó khăn gì hết tất cả. Một kẻ mà làm ác, kẻ đó không có hạnh phúc chân thật đâu. Kẻ đó có thể rất sung sướng trong một cái khoảnh khắc nào đó, bởi vì thỏa mãn được cái ác tâm của mình. Nhưng mà đó không phải là hạnh phúc chân thật. Một kẻ trộm cắp làm sao có hạnh phúc chân thật khi mà trong tâm lúc nào cũng nổi lên một cái thứ sợ hãi nào đó, quý vị. Hạnh phúc chân thật chỉ có ở một đời sống chân chính, một đời sống lành mạnh, một đời sống trong sạch. Và hộ trì năm giới pháp chính là để cho cái đời sống của mình được trong sạch như thế. Và cũng trong kinh này Phật bảo rằng cái người nào mà sống được như thế chính là người đã được đạt cái quả thánh, gọi là quả vào dòng. Vào dòng tức là dịch cái chữ gọi là dự lưu hoặc là nhập lưu, tức là cái một trong bốn quả thánh và là quả vị thánh đầu tiên ở trong cái truyền thống của tiểu thừa Phật giáo. Quả thứ nhất gọi là Tu Đà Hoàn, tức là quả nhập lưu vào dòng. Vào dòng đấy là vào dòng thánh, từ ở trong kỳ hàng ngũ của chúng sanh trôi lăn trong biển sanh tử mà bắt đầu bước chân vào ở trong dòng thánh. Và đối với những người nào đã bước chân vào trong dòng thánh, đạt được cái quả dự lưu này, tức là Tu Đà Hoàn này, thì người đó chỉ còn có 7 lần qua lại sanh tử mà thôi. Và sau đó thì không còn trở lại với cái vòng luân hồi sanh tử này nữa. Tu Đà Hoàn, quả vào dòng nghĩa là như thế. Một người cư sĩ tại gia, tức là người áo trắng, thánh đệ tử, sống theo năm giới, tu tập theo bốn tâm cao đẹp này, người đó là người đã ở trong cái dòng thánh rồi đó. Cho nên thêm một lần nữa tôi nhắc lại điều tôi đã nói trước đây, đó là giải thoát là giải thoát, giác ngộ là giác ngộ. Đâu phải chỉ xuất gia như thế này mới giải thoát giác ngộ, mà người tài gia cư sĩ áo trắng không giải thoát giác ngộ đâu. Giải thoát là giải thoát, giác ngộ là giác ngộ. Đâu phải chỉ có tăng mới giải thoát mà người nữ không giải thoát được đâu. Không, người nữ vẫn giải thoát được, người cư sĩ tại gia vẫn giải thoát được. Làm sao để giải thoát? Sống theo bốn tâm cao đẹp, sống ở trong sự hộ trì năm giới pháp này. Và đây là cái điều mà Đức Thế Tôn đã khẳng định. Rất nhiều người cư sĩ cứ ưa đi tìm kiếm những phép lạ này, phép lạ khác, cứ ưa đi cầu những bùa này chú khác, vân vân. Phật đâu có dạy những điều đó, quý vị. Cái bản kinh mà tôi đang nói đây, bản kinh mà chúng ta tùng đọc trong đạo tràng an cư này, đó là bản kinh nằm ở trong cả hai cái hệ kinh của Pali và của Sanskrit. Cho nên biết được rằng đây là kinh gần nhất với những lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rõ ràng như thế. Cho nên đối với người cư sĩ tại gia, quý vị không cần phải đi tìm cầu những phép lạ này, những phép lạ khác. Phép lạ chân chính chính là sống cuộc đời theo năm giới. Phép lạ chân chính chính là hộ trì tu tập theo bổn tâm cao đẹp mà Đức Phật giáo giới ở trong cái bản kinh này đây. Kết thúc cho cái pháp thoại này, tôi muốn kể một câu chuyện tôi đọc ở đâu đó. Có một nhà bạc học Tây Phương gặp gỡ một vị sư của Tích Lan, và nhờ gặp được cái vị sư Tích Lan này mà cái nhà bạc học này cuối cùng đã trở thành một người Phật tử, quy y thọ trì năm giới theo với cái vị sư Tích Lan này. Rồi vị sư trở về Tích Lan một thời gian mấy năm sau, Cái vị sư này nhận được một bức thư của người đệ tử là cái nhà bạc học ở phương Tây đó. Thư viết như thế này: thưa thầy, khi mà thầy đọc những dòng chữ này thì có lẽ con đã không còn ở trên cuộc đời này, nhưng mà con tin rằng thầy sẽ mừng cho con. Thầy mừng cho con là bởi vì con chết đi, cái căn bệnh ung thư quái ác không còn hành hà làm đau đớn thân xác của con đêm ngày. Mà hơn nữa, thầy mừng cho con là bởi vì kể từ khi con gặp thầy để trở thành một người đệ tử của Tam Bảo, con đã sống cuộc đời theo năm giới. Và nhờ sống cuộc đời theo năm giới mà con tin rằng khi con bỏ cái tấm thân này mà ra đi, chắc chắn con sẽ đi về một cảnh giới an lành. Xin thầy hãy mừng cho con. Một người đệ tử Phật sống cuộc đời theo năm giới mà nói được một câu như vậy, người đó chính là người đệ tử chân chính của Đức Phật quý vị. Mong là tất cả chúng ta ai cũng đều có là những đệ tử chân chính của Đức Phật như vậy. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.